Bây giờ nói về để trả lời một cái vấn đề như cái con chẳng hạn, mấy con à, mấy con thì có nhiều người sạch sẽ lắm, muốn hốt rác chỗ này chỗ kia cho sạch sẽ. Mấy con cứ nghĩ trong cái mùa này là cái mùa ẩm ướt á, thì con vật nó sanh ra trong cái nơi rất mực nhiều lắm, chỉ vì thấp sanh mà cái loài động vật cũng sanh ra nhiều, mà cái loài cỏ cây nó cũng nhiều lắm. Khi chúng ta tu hành thì chúng ta nên lập cái hạnh, cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống. Cỏ cây nó cũng có sự sống, rồi dưới những cái lá đó nó có những côn trùng, có những cái con vật nhỏ nhất nó cũng sinh ra từ nó ẩm ướt. Nói chung là hiện giờ cái sự ẩm ướt thì nó cũng đang có sinh ra, và đồng thời thì nó cũng có cái sinh ra, cái duyên hợp của nó cũng có, như loài động vật cái duyên hợp nó cũng có để tạo sinh ra. Cho nên vì vậy mà đối với chúng ta thì trên con đường mà chúng ta đi tới đi lui đó, theo thầy thuyết nghĩ chúng ta không phải sang đâu, như cô Út làm cho mấy con có con đường này, cỏ nó không lên đó. Chúng ta khỏi nhổ, khỏi thấy cái sự đau khổ của một loại cây cỏ vì chúng ta nhổ đó, là cái điều kiện chúng ta tránh tránh cái sự đau đớn đó. Cho nên chúng ta chỉ làm sao mà trên con đường chúng ta nhỏ gọn để mà chúng ta đi lại, đừng có dặm đạp trên cỏ. Còn nếu mà để đất như thế này, thời gian cái cỏ nó lên, cỏ lên trên con đường của mình đi thì có những con vật nó núp lên đó, mình không thấy, mình sẽ đạp chết con vật, mà mình đạp trên cỏ cũng tội lắm, không? Vì nó là cái sự sống. Cho nên mình muốn sống thì mình cũng muốn cho tất cả loài vật khác sống. Các con cứ nhìn cái thảm cỏ xanh nó làm cho chúng ta mát mẻ, nhưng mình nhìn cái đám cỏ mà mùa nắng nó, mấy con thấy nó bị khô cháy đi, chúng ta thấy nó khô cằn nghe nó. Nếu mà chúng ta khởi cái lòng thương yêu, chúng ta xót xa biết bao nhiêu cái loài cỏ chết đó. Một người tu chúng ta nó luôn luôn cái tâm nó bất động, nhưng khi đứng lại nhìn một cái gì đó nó gợi lên cái lòng thương yêu, nó sâu sắc lắm. Chứ nó không phải nếu nó bất động nhưng mà nó có cái lòng thương yêu, thấy rất tội nhân quả. Chỉ sống trong một mùa tới mùa nắng là cỏ nó chết hết, hai thứ nữa ai đó ai thứ nữa, cho nên nó bị nắng là nó chết. Do cái duyên mà mưa thường xuyên thì nó sống, mà không thường xuyên thì nó chết. Đó là chúng ta tu tâm từ. Vì vậy mà thầy thấy cái có cô Hạnh Từ, cô cúng dường để làm cái con đường cho mấy con đi, vừa không lầy lội mà cũng vừa mà tiện lợi. Chúng ta không phải làm sang đẹp đâu, mà chúng ta tránh đi những cái điều dặn đạp lên cỏ, và đồng thời cỏ và rác thì cái loài chúng sinh nó rất nhiều. Trên con đường đi chúng ta mà có những cỏ rác thì cái đất nó cũng là phù hợp cho cái loài chúng sinh đi trên đó nhiều, nó sinh ra là nhiều. Còn cái rác khi mang nó tránh được cỏ, là cái loài cỏ chúng ta tránh được dặm đạp và tránh được cái nhổ nó đỡ chúng ta. Nhưng chúng ta tránh cái đường chúng ta nhỏ nhỏ thôi, đừng tránh lớn lắm, trừ ra những cái đường lớn. Còn những cái đường nhỏ chúng ta vừa như hai bên có hai giải thoát thì chúng ta tán vừa phải thôi, để chúng ta đi cho nó trên con đường đó cho nó sạch sẽ, nó không dằn đạp, mà nó cũng khi mà trên con đường như vậy mình trái vậy mình tránh được cái loại chúng sanh nữa, bởi vì mình thấy nó dễ dàng. Còn cái đất nó khó thấy lắm, nó khó thấy, thì do đó chúng ta lỡ chúng ta dằn đạp lên rất tội. Các con có nghe khi chúng ta đạp cái chân trên con ốc không? Nghe cái rốt nó đau nhói lòng mình, con nhìn xuống nó bể nát, cái nhỏ con ốc nó mất cái vỏ bảo vệ nó đi thì chắc chắn nó sẽ bị chết, không thể sống được đâu. Sớm muộn rồi nó cũng bị những con vật khác, hoặc là nó cũng chết ngay liền. Cho nên chúng ta cố gắng ban đêm, chúng ta con ốc nó hay bò đi, nó bò chậm lắm, cho nên chúng ta đi nó bò không kịp đâu. Vì vậy mà nó cũng cố gắng nó tránh, khi mà bước chân chúng ta đi thì nó cũng cố gắng. Nhưng cái loài ốc mà nó làm sao nó chạy nhanh được, cho nên nó rề. Thành ra nó làm sao tránh khỏi cái bước chân của mình. Cho nên ráng làm sao mà chúng ta đừng đạt nó. Thật sự ra nói thì nói, chứ thật sự thầy đi ban đêm mà thầy đi ra thì chăm sóc mấy thầy ngoài đó, nhất là quý thầy thức suốt đêm mà tu, thầy sợ mấy thầy sợ nó rối loạn thần kinh và nó làm cho quý thầy mất đi sức khỏe rất nhiều. Cho nên thầy sẽ thấy từ 10 giờ, 11, 12 giờ cũng như thậm chí 3 giờ thầy cũng ra thì thăm quý thầy để coi cái sự tu tập như thế nào đó. Thì đi thì ban đêm, do đó thì có một lần thì quên trời đẹp, vì thấy cái bóng đèn ở trong cái thất của thầy đó soi ra, thôi mình cũng tiết kiệm không có đòi đèn cái đường của mình đi đó, cho nên thấy cái bóng đèn thì dừng lại. Nhưng không ngờ cái bóng tối nó sắp sửa cái ánh sáng trong khi nó ra thì ở ngoài này nó bị bóng tối, cho nên thầy đạp lên con ốc nhỏ như một cái rốt, thầy ngồi xuống lại được, thấy đau khổ vô cùng, thấy thương quá, mình vô tình quá. Thầy căn dặn từ đấy về sau, thôi mình có đi thì mình rọi đèn trước mình đi, quên mình trăng đứng dậy không đi mình đi, nó tốn hao không bao nhiêu mà nó chết đi một con vật mình thấy xót xa lắm đấy con. Cho nên khi đi ban đêm mấy con cố rọi đèn để tránh đi chúng sanh, để tránh khi xuống mạng của chúng sanh. Một người tu như chúng ta cần phải tu tập lòng từ bi, lòng thương yêu mấy con. Như hồi nãy thầy có nhắc mấy con mà ông Phú Long Na mấy con, người ta ghét, người ta chửi mắng, người ta đánh đập, người ta giết ông còn thương, huống hồ là con vật. Nó có ghét, nó có chửi mắng mình đâu mà mình giữ tình mình đạp, nó tội quá đi, phải không mấy con? Mình học được cái hạnh con Phú Long Na thì mình còn thương biết bao nhiêu người đang đau khổ, thì mình cũng thương chúng sanh biết bao nhiêu sự vô tình cố gắng đó con. Ban đêm mình cố gắng ít đi, mà nếu đi kinh hành thì cố gắng soi trước cái đường mình đi, rồi mình bước đi các con, mình tránh để những cái loài ốc, loài côn trùng nó đi ở dưới đó, thì mình cứ mình nhận là vì ban đêm mình buồn ngủ lắm, cho nên do như vậy đó mình đứng tại chỗ mình tập, hoặc là mình đi trong thất của mình, trước khi đi mình quét nó sạch sẽ đi, và cố gắng mình chịu khó mà mỗi khi mình quét thì mình cũng tu tập tâm thân hành của mình, và đồng thời thì tin rằng mấy con thực hiện lòng từ bi của mấy con thì mấy con sẽ phá được hôn trầm dễ dàng. Cái tinh thần đó nó sẽ giúp con tỉnh táo. Nếu mình không tỉnh thì mình đang như vậy thì mình giảm chết nữa. Do đó mình tỉnh thì tức là mình không có giảm chết nữa. Các con hiểu không? Đó là những điều mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tu ngày hôm nay. Cho nên thầy thường nhắc ở trong hành tập thiện tứ vô lượng tâm, tu tâm từ nữa con. Mình đi kinh hành câu hữu nhớ lập từ của mình với con. Cho nên mấy con hỏi thầy, nếu mà con đi con không cúi đầu xuống, con thực hiện tâm từ con thì con đạp dập đạp chúng sanh sao? Mà đúng mấy con nói từ đạo ta thì lúc nào chúng ta cũng phải nhìn xuống để tránh loại chúng sanh. Nhưng khi không có chúng sanh thì chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác, chúng ta ngó lên để chúng ta giữ cái tâm để không nó gom tâm đúng không? Nhưng nhờ cái lập từ của mình ít cứ gom tâm trong lúc đi của mình mà. Nhưng cái lập từ của mình nó làm cho mình tỉnh thức từng bước đi, cho nên nó ít chế. Nó như vậy thì các con thấy rằng cái vệ sinh, cái sạch sẽ của mấy con á, nhiều khi mấy con làm nó quan trọng lắm, thầy thấy quan trọng. Nhưng mấy con làm hết cái chỗ sống của chúng sanh mấy con, nó sẽ cái đống rác nó làm như vậy chứ chúng sanh với nhiều lắm. Bây giờ chúng ta dẹp sạch thì chúng sanh nó không có chỗ ở, nó mất đi cái chỗ ở. Cho nên mấy con ráng cố gắng nhớ lời thầy dạy. Còn cỏ rác nơi đâu đáng nhổ thì mình nhổ, mà nơi đâu không đáng nhổ mình không đáng nhổ. Như đường mình dặn đáng nhổ, để mà cỏ rác như vậy mấy con sẽ đi ở trên đó. Bây giờ cỏ nó lan ra, bây giờ nó còn cái đường nữa. Nếu hai người tránh thì mấy con sẽ dặn đạp lên cỏ, mà dặn đạp lên cỏ thì dưới cỏ là phải có chúng sanh, không thể nào không có chúng sanh. Cho nên mình con đường thì mình nên nhổ, mà ngoài con đường thôi thì tội nghiệp chúng sanh. Tất cả chúng ta là những người tu, chúng ta quyết tâm để tìm sự giải thoát, đừng nên làm đau khổ chúng sanh. Đây là những điều mà thầy nhắc nhở mấy con. Kính bạch thầy, con làm như lời thầy dạy, dừng tay nhổ cỏ. Đây là cô Nghiệp hỏi thầy, bữa trước thầy dạy dùng cuốc dẫy cỏ, các con trùng bị dẫy đau đớn, bị giãn giụa đau đớn vô cùng rồi chết. Dùng cuốc dẫy thì nó nhanh nhưng chết nhiều côn trùng lắm. Dùng tay nhổ cỏ thì các con dung không bị giãn giụa đau đớn mà chết. Thầy ước gì có nhiều thời gian vừa nhổ cỏ vừa quán. Sự thật ra mấy con thấy trên con đường của mình đi mà nếu mà cỏ nó mọc ra lan ra thì mấy con nhỏ thì mấy con vừa nhỏ mà vừa tu. Vừa tu như thế nào mấy con biết, tâm như cục đất ly tham sân si hết đi, nhổ cỏ phải biết nhổ cỏ, đừng nghĩ nhổ gì khác thì mấy con tiếp tục nữa. Rồi một lúc mấy con nhắc tâm ly dục ly ác pháp hết, thì các con lại tiếp tục nhổ cỏ vẫn tu tập được mà lại nhẹ nhàng cầm cái cuốc, mấy con phải phí sức nhiều, còn mình nhổ tùy theo lấy một cái cây rồi mình nải cái gốc cỏ, chứ đừng có nắm gốc cỏ mà rị lên, mấy con sẽ phí sức lắm đó mấy con. Để cái sức đó mấy con tu, tất cả những cái điều kiện mà thầy nói thì mấy con phải tập. Mình dỗ dàng gì mình tu mà không có gặp đặt, mình bữa nay mình nhổ 5-3 gốc cũng được, 5-3 gốc cỏ cũng được, rồi ngày mai mình tiếp tục nhổ, thì theo con đường mình đi thôi. Xung quanh hết mình cũng nhổ sạch sẽ xung quanh hết thôi, còn những nơi khác thì chúng ta để cỏ lên nhìn xanh mát, làm cho cái sức sống tinh của chúng ta thấy cái màu xanh của cây cỏ là thấy một cái sức sống của nó, thì dưới cái những cái xanh của cây cỏ đó biết bao nhiêu cái sự sống ở dưới không. Cho nên cái màu xanh nói lên cái sự sống, rồi dưới cái màu xanh sự sống đó thì biết bao nhiêu sự sống khác đó. Trong đó cũng như mình ngồi dưới tàn cây này, trên cái màu xanh của nó, dưới đây sự sống của chúng ta, trên đó sự sống của cây. Đó là cái nhìn của mình và cái cảm nhận, cảm thông được của mình qua sự sống. Chúng ta hoàn toàn là những người sống tặc thương yêu, cho nên chúng ta nhìn sự sống mà chúng ta vui sướng, mà sự sống an lành lại không, sự sống thanh thản, an lạc vô sự. Các con nhìn cây cỏ, các con sẽ thấy sự sống an lạc, các con thấy rõ ràng. Và chúng ta cũng chúng ta sống ác thì chúng ta không được sống như vậy, chứ chúng ta sống thiện thì sống như vậy. Tất cả những bài học này mấy con sẽ ghi nhớ và mấy con áp dụng vào bài học nhân quả đó con, vào bài học nhân quả. Kính bạch thầy, con làm như lời thầy dạy, dùng tay nhổ cỏ vừa làm vừa quán nhân quả thảo mộc. Các động vật ở dưới các đống rác cũng nhiều như rác vậy, làm sao con tránh khỏi không sát thân? Quả thật là khó, quá khó thưa thầy. Trước khi lao tác, cả lúc làm con luôn tác ý xin tất cả rắn rít ốc cóc mối kiếm dung dế cùng tất cả các côn trùng hãy tránh đi chỗ khác để tôi làm cỏ hốt rác, vì môi trường vệ sinh có ích cho nhiều người nên tôi rất tự nguyện làm việc này. Nếu các người có bị thiệt mạng thì đó cũng là nghiệp của mỗi chúng sanh, mong rằng khi chết đều được sanh làm người, được gặp Phật pháp. Trước khi làm con tác ý như vậy, trong khi làm con cũng tác ý như vậy. Đứng dậy, nếu mà con tác ý như vậy với cái tâm của con như vậy vẫn tốt. Vì vậy mà khi tác ý như vậy, khi nhổ cỏ, khi làm gì gì đó thì con cố gắng con tránh, chứ không nghĩa mình tác ý rồi bây giờ mình thấy kiến trùng này kia hốt quá hết, mình thấy tất cả những cái đó, bây giờ mình đã tác ý như vậy mà mình nở tâm nào mình hốt cho nó chết sao. Cho nên khi mình thấy nó đâm quá thì mình khiều nó ra, khiều nhẹ nhẹ cái đống rác nó ra mà để cho nó đi rồi mình lại hốt. Đó là vì vệ sinh mà mình phải làm. Và hôm nay nói đến vệ sinh thì thầy có góp ý như thế này. Bây giờ ở đây chúng ta có một cái có một quý Phật tử người ta cúng dường cho mình một cái số bát đất, bát đất như cái nồi đất đó mấy con. Do đó đó, chúng ta mỗi người chúng ta ở trong thất chúng ta có một cái bát đất đó để làm gì mấy con biết không? Chúng ta đốt cái bọc giấy hay hoặc miếng giấy cái gì dụng đó, mình bỏ vào cái bát đó mình đốt. Chứ mình đốt ở dưới đất á, rủi có côn trùng ở dưới đất đó, nó nắm nó chết nó cũng tội. Còn mình bỏ ở trong cái bát đó, vì cái bát đó bát đất mình không thể dùng được mấy con. Tại sao? Tại vì mình dùng cái đất nó ra rồi mình ăn nó đập. Cho nên mình dùng cái bát sành người ta có trắng men đó, như cái bát mà thầy cho mấy con đó, thì mấy con ăn không có đập. Cái bát inoxidap nó vẫn đập mấy con, vì nó kim loại. Còn cái bát sành bằng đất nó nặng một chút, nhưng mà chúng ta ăn đó, nó sạch sẽ lắm, nó không có dơ. Còn cái bát đất như cái nồi đất đó, nó nếu mà không khéo thì chúng ta sơn hay này kia coi vậy chứ chúng ta ăn sẽ bị chất độc. Do như vậy nó bị đất cho nên nó chưa có bị trắng, nó chưa được trắng men. Cho nên lấy cái bát đất đó thẳng bây giờ cái bát đất thì chúng ta mỗi thứ chúng ta có một cái bát đó, khi cầm cái tờ giấy đốt đó, thì chúng ta bỏ được cái bát đó. Các con thấy nó tiện lợi lắm. Do đó chúng ta là những người tu mà mỗi hành động gì mà làm lợi ích cho chúng sanh, có hạnh phúc cho chúng sanh thì chúng ta làm. Thầy sẽ phát cho mỗi thất một cái bát đất đó, nó nhỏ như thế này nhưng mà chúng ta đốt chúng ta bỏ trong đó, bởi vì nó có những cái bọc, những cái giấy dùng, những cái điều kiện cần vệ sinh đó, thì chúng ta bỏ nó. Có nhiều người đó họ ăn uống cái bọc cái này kia, họ bỏ một đống ở bên cái thất của họ, coi nó trông nó dơ lắm, nó không, nó thành một cái đống rác rồi. Rồi lâu lâu có nhiều người hốt hoặc này kia thì những cái bọc mỹ lâm rồi nó khó tiêu lắm, nó khó, nó tiêu hủy nó lắm. Do đó chúng ta chỉ có đốt mà thôi, và mỗi người có một cái bát như vậy đốt thì thấy rất tiện lợi. Đó là một hành động chúng ta tránh đi cái sự đau khổ của chúng sinh. Nhưng mà cái hành động mà nói lên như vậy cũng nói được cái lòng thương yêu của chúng ta đó, hay không? Bởi vì một cái hành động nó nói lên được cái tâm, cái tính của nó, cái lòng thương yêu, cái tính thương yêu của chúng ta. Và chúng ta là những người tu tập mà chúng ta tập mà được cái tính thiện như vậy, càng ngày nó sẽ càng phát triển, đúng không? Càng phát triển. Thầy sẽ trợ giúp mấy con tất cả những này để nuôi lớn được cái lòng thương yêu, cái lòng thiện của mấy con. Thầy là một người thiện thì thầy mong mấy con cũng là một người thiện, cũng giống như thầy. Người ta nói cha nào con nấy chứ, nghĩa là thầy của mấy con, thì mấy con ít ra mấy con cũng phải giống lông giống cánh đó chứ, không lẽ không giống lông cánh chút nào sao? Cho nên mấy con tu theo thầy là mấy con phải giống thầy, phải biết thương yêu chúng sanh. Thầy thương yêu chúng sanh bao nhiêu thì mấy con cũng cố gắng mà thương yêu chúng sanh bao nhiêu. Mỗi mỗi hành động chúng ta cố tránh chừng nào tốt chừng nấy. Do đó những cái lời mà tác ý của con thì nó giúp cho được cái tâm của con tốt, và đồng thời cái hành động của con phải làm tốt, phải làm tốt theo cái ý của mình muốn nói ra. Chứ nếu không thì con chỉ nói mà không làm được thì mình chỉ biết viết xuống. Không như mình nói như vậy mà mình vẫn cào hốt, chỉ đem đốt ba con kiến này hết để đi nó cắn mình, thì như vậy nó không phải. Nó gì con kiến nó cắn mình là gì? Nó tự vệ, nó muốn sống nó cắn mình. Tại vì vào cái chỗ đó ở, hoặc con đường nó đi buộc lòng nó chạy, nó mua, nó cắn, chứ nó cũng biết cái thân phận nó quá nhỏ, nhưng nó bảo vệ sự sống mà nó cắn mình. Mà mình lại bị cắn lại, mình còn tức giận lên là mình chào, mình đạp nó lại lưng nữa. Có người đem lửa rồi tao đốt cho hết, có phải không mấy con? Nhưng mình không ngờ cái sự tức giận của mình là giết hại, giết hại. Và cái hành động mà giết hại của mấy con, giết hại là kiến mấy con giết hại, đốt nó, thì cái hành động đó nó thành cái từ trường. Cái từ trường đó là cái hạt nhân của nó để sanh ra những cái con kiến đó, nó sẽ trả quả. Khi đó chính bản thân cái con đốt nó thì có người khác để đốt cái con này. Bởi vì nhân quả, nhân quả trùng trùng. Mấy con tưởng mấy con sống đây mấy con không nắm chứ, những cái nhân quả của mấy con nó đã sanh ra loài vật đó, nó đã trả những cái quả đó mà. Chứ đâu phải, bởi vì con cũng là nhân quả, thì những cái con vật sanh ra đó là cũng nhân quả. Mà nhân quả từ ai? Từ cái hành động mà các con đốt là kiến đó mà nó có những con vật đó thì khổ. Các con hiểu không? Chính mình, cái nhân quả của mình sanh ra những cái loài vật để chịu khổ. Mình ăn thịt con vật đó thì con vật từ cái ăn thịt của mình, là cái hành động đó nó lại sanh ra những con vật để rồi ăn thịt với nhau. Con thấy không? Từ đó để mà con vật đó để cho người khác ăn thịt trên mạng cũng bắt khổ con nhổ lông. Do cái hành động nào? Hành động của mình ăn thịt mà nhổ lông cắt cổ con gà thì bắt đầu những cái hành động của mình nó thành con gà. Cái từ trường đó nó là nó sanh làm những con gà, thì những con gà đó để người ta cũng cắt cổ nhổ lông lại thì cũng do mình chứ ai, có phải người ta nhổ lông cắt cổ mình không? Nó nhổ lông cắt cổ cái nhân quả của mình chứ ai chứ đó. Thì tại mình ăn thịt, tại mình nhổ lông cắt cổ thì bây giờ mình ấy, cái từ trường của mình nó phải tiếng ác của đó, nó phải sanh ra cái nhân đó, nó phải làm những cái con vật đó chứ là sao. Cho nên cũng tự mấy con mà sinh ra những loài vật đó. Bởi vì cái quy luật nhân quả là như vậy. Trước khi chưa có cái con gà con vịt thì cái quy luật nó hợp, nó thành con gà con vịt. Do đó bây giờ cứ từ cái quy luật nhân quả nó sinh ra nó không có nhiều đâu. Tự mình ăn mà nó sinh ra nhiều, mình sinh ra nhiều mà mình ăn không có đủ mình ăn thì bắt đầu mình phải nuôi. Thì mới nuôi thì nó có cái duyên nó mới nở ra được, nó mới sinh ra nhiều con gà. Bây giờ chạy nuôi gà nó quá trời. Do đó bây giờ nó quá trời là do cái tự ác của mình, cho nên nó bị dịch cúm, nó chết hàng loạt. Mà hàng loạt thì con người ăn vô thì bị dịch cúm nữa thì hoảng sợ, con hiểu không? Mà hoảng sợ thì nó cứ diệt con người từ cái vùng này đến vùng khác, nước này đến nước khác. Bây giờ nó đại dịch cúm gia tăng, nó sẽ diệt con người cứ. Tại vì mình ăn rồi bây giờ cái nhân quả nó cao lên, nó sẽ diệt ngay tới cái bản thân của mình đã sanh ra những cái loài gà vịt nó chịu chết. Chứ đâu phải trước khi con người chết là gà vịt nó chết hàng loạt, chứ đâu phải là tự con người bị chết có cái dịch cúm đó đâu. Nên từ con người mình làm ác, từ con người mình ăn thịt gà vịt, do đó mình phải bị cái điều đó chứ, là nhân quả không có tánh đạo phải. Đó thì như vậy rõ ràng là mình nói được thì mình phải cố gắng mình làm được. Cho nên cái cách mà chúng ta tu tập thì ở từng cái nơi, bây giờ con hốt rác thì con thấy chỗ đó có kiến thôi, mình hốt chỗ khác. Rồi mình chỉ cào đậm đi để cho cái loài kiến nó đi đi. Rồi khi ngày mai ngày mốt mình thấy nó không có nữa mình làm. Chứ đừng nói bây giờ tôi làm chỗ này sạch thì cứ luôn luôn từ chỗ này tới chỗ này phải sạch. Mình là người tu, cái chỗ này sạch mà tới cái chỗ này bị kiến thôi mình bỏ chỗ này, mình không hốt chỗ này, nhưng mình đậm cho nó đi. Mình khôn mà mình muốn làm sạch mà, bởi vì không lẽ là chỗ này sạch mà cái chỗ này nó sạch thì có ăn được. Và vì vậy nó không vệ sinh, thấy không? Cho nên vì vậy đó mình biết ở chỗ này nó có lỗ kiến, thôi mình lấy cây cái gì đó mình chọc nó tức, hoặc mình làm trống trống như chỗ đó đi, dành cho nó không có nứt nữa. Nó bắt đầu nó rủ nhau đi chỗ khác, nó rủ nhau đi chỗ khác thì mình làm bữa sau hai bữa nữa mình lại đi mình hốt. Còn mình thấy bữa sau mình lại thấy nó còn ra mổ lại nữa, mình chọc nó cho nó đi. Là cái điều kiện mình cần thiết làm vệ sinh. Chứ còn sự thật ra mình thấy cái hổ là cái nhà của nó, mình phá nhà nó, mai mốt bảo nó phá nhà mình đó, nó không tha mình đó, không nó coi thấy điều đó. Cho nên thêm cái sự mà tu tập điều là trí tuệ mà mình phải suy nghĩ một nhân ác thì phải trả quả ác mà, không chết tránh khỏi. Nó thì những cái điều mà con làm con hỏi thầy, nếu mà con không làm con hỏi thầy, con làm con hỏi thầy, nhiều khi mình chưa đủ trí tuệ mình phán xét á, mình sẽ tạo cái nhân ác mà mình phải làm cái quả con. Nhất là hiện giờ thì con cũng lớn tuổi rồi mà ráng lo tu tập, tư duy suy nghĩ. Khi mà ngồi mà con hốt rác thì con tư duy suy nghĩ, rồi mình làm chậm chạp để cho mình tránh đi những sự chết của chúng sanh. Thì điều mà tu, điều mà làm chậm chạp tránh đi giết chúng sanh, tức là điều tu tỉnh thức rất tốt. Tu tỉnh thức rất tốt. Và cách thức thầy biết con, nghĩa là mấy con ngồi không là mấy con bị hôn trầm thì chứ mấy con đi làm cơ không trầm thì không có. Cho nên mình vừa làm vừa tỉnh thức, tức là tu đó chứ không phải gì. Các con có nghe thầy thường nói trong sách không? Tu là sống, sống là tu. Nghĩa là mình làm công việc chứ mà tu. Mình tu cái gì? Tu tâm từ. Rồi tu cái gì? Tu chánh niệm tỉnh giác. Nhờ cái lòng thương yêu mà mình làm rất nhẹ nhàng, chú ý. Cho nên đầu nó không có suy nghĩ tầm bậy đâu, mà nó lo suy nghĩ cái chuyện làm này để tránh chúng sanh. Đó là cũng là cái tu tỉnh. Thay vì mấy con ngồi không, mấy con đi tới đi lưu đi kinh hành như vậy, thì bây giờ con làm cái công việc này con cũng tu trong đó. Nhưng mà người nào cũng đều là làm công việc rồi tập trung nhau nói chuyện mà cứ làm nó thì thôi chắc cũng không được. Cho nên cái người nào làm cứ làm là người nào thấy mình dùng cái sự tu tập cả tâm này tỉnh giác này thì mình tu tập. Đó là những cái điều mà con hỏi thầy. Thưa thầy, khi hốt rác con nghĩ thân tâm con chắc cũng ô nhiễm dơ bẩn như rác này vậy, con liền tác ý hốt rác cũng là hốt những ô nhiễm dơ bẩn trong thân tâm, để thân tâm được thanh tịnh. Tuy là tác ý nhưng ta phải cương quyết dũng mãnh diệt hết tham sân si. Diệt trừng tham sân si mạn nghi thì thân tâm sẽ được thanh tịnh. Cứ tác ý hoài mà không diệt trừ tham sân si thì làm sao tham sân si thanh tịnh được. Cái gì do tâm tạo ra thì chính tâm cần diệt trừ, cái đó mới có kết quả. Cuối xin thầy chỉ dạy cho con suy nghĩ như vậy đúng không? Đúng vậy, con tác ý con phải làm đúng như lời tác ý của con. Nghĩa là con tác ý tăng như cục đất ly tham sân si hết đi, mà mai mốt ai có nói gì thì con nhớ tăng như cục đất ly tham. Tại sao mà mày còn sân nữa? Từ đây về sau mày sẽ chưa không có được sân nữa. Thì cứ nhắc như vậy thì con sẽ thấy do cái sự quyết tâm, do cái sự tu tập đúng như vậy thì tâm sẽ thanh tịnh, không còn tham sân si nữa. Đó là cách thức áp dụng vào pháp, vào đời sống hàng ngày của mình. Chứ nhiều khi mình tác ý xuông mà mình không nỗ lực mình diệt nó thì nó cũng không hết nữa. Cái tác ý là dẫn tâm vào đạo, cái tác ý là nhắc tâm mình chứ chưa phải hết. Nghĩa là không phải mình nhắc là nó hết, mà nhắc để cho mình đừng có làm, đừng có sân, đừng có si, đừng có tham. Ví dụ như bây giờ chưa phải giờ ăn mà nó muốn ăn thì tức là tham ăn, nó muốn khởi muốn ăn tức là dục ăn. Thì vậy cho nên con sẽ nhắc ngay khi mà sáng thấy nó đói nó muốn ăn thì con nhắc ngay liền, nhắc như thế nào thì mình nhắc, tâm không có tham ăn nữa. Giờ này không phải là giờ mày ăn, mày đã đảm bảo như cục đất ly tham trung si vậy mà còn tham ăn được à? Tao đã nhắc rồi mà con nghe, nhất định là chết bỏ tao, vậy là con sẽ chiến thắng được nó. Và nhiều lần như vậy cái bắt đầu bây giờ nó không ăn, tức là nó trở thành cái gì không tham ăn. Đó là cách tu của con. Thầy dạy chúng con tác ý tâm như đất. Con thấy câu này, câu tác ý này quá khó, chúng con phải tu tập như thế nào tác ý tâm như đất mới có kết quả? Cuối xin thầy chỉ dạy. Con thấy đất, con cứ nghĩ đất như thế này thì con sẽ hiểu ngay liền. Bây giờ trên đất này con đổ già nó có mình không? Không. Mà đem đổ đồ bất tịnh trên đó nó có buồn không? Rồi con đào hốt đi nó cũng không tha. Con lấy roi đánh nó cũng không giận. Đó, tất cả những cái hành động đó con phải nhìn đó. Cho nên dạy tâm mình dưới đất để cho đối với những ác pháp tâm nó bất động. Con thấy chưa? Do cái sự mà tu tập mà tâm dưới đất rất là tuyệt vời. Con đọc lại trong Người Giữa Đức Thánh Sa Di thì Đức Phật dạy La Hầu La quán tâm như đất, quán tâm như nước. Đó, các con thấy chưa? Tâm mình như nước, tâm mình như đất. Quán là tư duy suy nghĩ, làm sao tâm mình như đất. Bây giờ các ý tâm như đất, như cục đất đi theo tư duy đi. Thì đó là cái tác ý. Và cái thực hiện cho được cái câu tác ý đó thì con phải thực hiện được cái hành động, cái hành động là như đất thì như thế này. Thì cuộc đời con sẽ nhiều khi phải gặp phải cái này hoặc cái kia, thì con sẽ sử dụng ngay cái làm cái cho con có thể tham sân si, thì con nhắc tâm là cố gắng nhớ nhắc cho nó thuần thục thì tâm con lần lượt nó sẽ như đất. Nhưng mà muốn thật sự như đất thì phải triển khai cái tri kiến của con để cái sự hiểu biết đó nó như đó. Nếu mà con không triển khai tri kiến, con cứ hiểu tạm thờ thì chỉ nói mà thôi, không thể như đất được. Con nghĩ đất quá hiền, luôn luôn để mọi người ngoại động vật cũng như các loài thảo mộc đục bới đào khoét, và những gì dơ nhất đều cho xuống đất. Đất vẫn im lặng bằng lòng, đất không giận thờ, đất còn cho tất cả mọi loài chúng sanh, từ người đến trâu bò chó ngựa, các loài thảo mộc, các bông thơm trái ngọt. Cảm ơn của đất lớn lắm, xong cảm ơn của Phật của thầy còn lớn hơn rất nhiều so với đất. Những lời Phật, lời thầy dạy không gì so sánh được. Con nguyện cần mẫn tu tập, gắng vượt qua những gian nan cực khổ cực nhọc, mới có thể ly dục ly ác pháp, mới có thể đền đáp công ơn của Phật của thầy. Con kính thầy dạ về sự vừa tu tập vừa lao tác của con, nghĩa là con có cái sự tư duy đất như vậy rất là đúng, và vì vậy mà con ráng tu tập tâm mình với đất. Những ác pháp tác động vào nó như đất, như là những rác dơ bẩn, những sự đục khóa của loài côn trùng trên đất, đất vẫn vui vẻ, vẫn âm, vẫn im lặng như thánh không trả lời. Dù là trâu bò chó ngựa, tất cả những loài thảo mộc, các loài bông thơm ngọt, tất cả những điều gì cũng từ trên đất. Như vậy thì con giữ gìn tâm mình được như đất, tức là con sẽ đền đáp được ơn Phật, ơn thầy đã dạy dỗ con. Có vậy mà thôi, không có gì. Cho nên thường thường thầy tu tập, thầy thường nhắc với mấy con, thầy ngồi tựa cửa nhìn trời và thầy nói tâm như đất, ly dục ly ác pháp. Hoặc tâm ly dục ly ác pháp đó là những cái câu mà thầy tác ý, mà đến khi mà thầy thành tựu thì nó không gì hơn là biến tâm mình như đất, phải không? Và sự mà tư duy quán xét về đất, con nói rất đúng. Đất dung chứa tất cả ác pháp dơ bẩn, tất cả những thiền pháp, đất cũng bình an, không gì mừng mà cũng không gì buồn đau, không gì khổ đau do mọi vật đang ở trên đất. Đất dung chứa tất cả với một cái sự yên vui, với sự bình an của mình, với cái sự thẳng luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trên đất. Cả cái sự sống ở trên đất, đất sẵn sàng dung chứa và nuôi dưỡng, không bỏ một cái vật nào, dù cái vật đó ác cách gì đào tới trên đất, lủng lỗ khoét hang, đất vật dung chứa nuôi dưỡng không bao giờ hờn giận, giống như một người mẹ thương con vậy. Cho nên không có câu nào đáp ý bằng câu tăng như đất, và cho nên chúng ta hãy lấy câu ấy mà làm tiêu chuẩn nhất để cho mình triển khai cái tâm hiểu của lòng của mình như là đất vậy. Ban ngày con tu tập trong lao tác, con ban đêm con tu tập tứ chánh cần. Thực ra con cũng thấy mệt, ước gì con có sức khỏe như sư chánh trí thì tốt biết mấy. Con kính trình thầy tâm nguyện và ước mong của con là vậy. Đây là cái lời ước nguyện của con và những cái điều thưa hỏi qua trực tiếp sự tu tập của con lao tác. Con cố gắng con tu tập đúng cách, và sự tư duy của con có sự tư duy, có sự hiểu biết khéo léo mà xả tâm. Đối với con thì cái tuổi đời nó cũng ngắn lắm, nó không còn dài nữa đâu, và ước mong mình có sức khỏe, chắc chắn là sức khỏe không trở về với con nữa, vì nó đã đi rồi, nó không bao giờ trở lại. Cũng như cái tuổi đời chúng ta nó đã đi qua rồi thì lâu trở lại không được đâu. Cho nên đối với mấy con mà tuổi lớn rồi thì cố gắng mà tu tập, tu đúng pháp, tu nhiều sức, không có tu quá. Cho nên cái bức thư của cư sĩ, của bác cư sĩ gửi cho thầy, tuổi đã lớn mà xin giờ giấc tu như người, như tu sĩ mấy con, như những người khác, nghĩa là cũng 3 tiếng đồng hồ trong một buổi, thay vì cái tuổi già như vậy tu chừng khoảng 2 tiếng mà thôi. Thế mà bác xin thầy tu đúng như những người khác, hồi phải như người khác, nghĩa là mỗi buổi 3 tiếng đồng hồ. Cho nên thầy thấy rất là tội, ráng cái sức già của mình tu cho Phật lắm mấy con. Như cô Nghiệm ở đây cũng vậy, ước gì con có sức khỏe như sư chánh trí thì tốt biết mấy. Con thấy bây giờ làm sao, cái thời gian qua rồi làm sao mình biết được cái sức khỏe. Tất cả tế bào trong con nó đã cằn cỗi hết rồi, nó còn chờ chết mà thôi, chứ nó đâu còn làm sao mà trở về sức khỏe. Nhưng tâm hồn chúng ta thanh thản, giữ gìn tâm thanh thản, tâm bất động như đất, thì cái sức khỏe con sẽ nó sẽ phục hồi lại. Bằng cái sự tu tập của con, bằng cái sự giữ gìn tâm bất động, tâm thanh thản, thì cái sức khỏe của con nó sẽ trở lại khỏe khoắn, vững vàng, quắc bước, để không khéo nó sẽ lành được, nó suy yếu. Như vừa rồi con thấy cô Huệ Anh thôi, đứng dậy đi rất là cực khổ. Rồi một ngày nào đó mấy con cũng như vậy, không khéo gì. Trước mặt chúng ta cô Huệ Anh 80 mấy tuổi, bây giờ chúng ta 70 mấy, 70 tuổi, 70 mấy, thì chúng ta chưa yếu đuối như cô Huệ Anh, nhưng ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tuổi cô Huệ Anh cỡ bằng tuổi mấy con, thì chắc cô Huệ Anh không yếu đâu, cũng còn đi đứng mạnh giỏi. Còn bây giờ cô yếu gì, tuổi cô 80 mấy rồi, cũng không bao lâu nữa là 90 tuổi rồi, thì các con thấy mình cũng sẽ sắp đi vào cuộc đường nhỏ mấy con. Cho nên phải cố gắng mà tu tập.